Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz. Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của đài huyện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau.
Lãnh đạo huyện thăm tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly. Sáng ngày 18 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập 3 đoàn công tác đến thăm tặng quà và động viên cán bộ chiến sĩ các lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, gồm Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở huyện, các khu cách ly tập trung tạm thời ở các xã Đắc Liêng, Buôn Chiết, Giang Tao, Bông Gò Rang và Đắc Nuê. Tại khu cách ly tập trung, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở huyện, đoàn công tác do đồng chí Nay Ý Phú, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nay Ý Phú, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực không ngại khó khăn của các lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung, đồng thời động viên cán bộ chiến sĩ, nhân viên y tế triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch trong khu cách ly, tuyệt đối đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và các trường hợp đang thực hiện cách ly một cách hiệu quả, không chủ quan lơ là, tuân thủ thực hiện nguyên tắc phòng chống dịch của Chính phủ, Bộ Y tế để tiếp tục tổ chức trực làm nhiệm vụ 24/7, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Đoàn công tác đã tặng cho khu cách ly tập trung, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở huyện mỗi khu cách ly 4 triệu đồng tiền mặt và một phần quà gồm các nhu yếu phẩm trị giá 1 triệu đồng, 20 thùng mì ăn liền. Phấn khởi và xúc động trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo huyện, Trung tá Lê Quốc Hưng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 631, dự bị động viên thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện, tổ trưởng phụ trách tại khu cách ly tập trung Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện bày tỏ.
Tốt cái nhiệm vụ và cũng sẵn sàng cùng với, tức là góp phần cùng với lại cấp ủy chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Bởi vì khi đã vào đây là phải làm rất là nhiều cái thủ tục liên quan nữa, mà văn bản cứ thay đổi hàng ngày thì nó cũng khó. Do đó chúng tôi cũng xác định là nếu còn dịch thì chúng tôi vẫn cứ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
Tính đến ngày 18 tháng 8, trên địa bàn huyện Lắc đã ghi nhận 12 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 2 trường hợp đã bình phục. Huyện đang thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng 6 buôn của xã Giang Tao đang áp dụng chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo huyện thăm tặng quà khu cách ly tập trung tạm thời xã Đắc Liêng và xã Buôn Chiết để kịp thời thăm tặng quà và động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ và các công dân đang cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện. Sáng ngày 18 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Lắc do đồng chí Võ Thành Huệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã tổ chức đến thăm, động viên và tặng quà cho cán bộ lực lượng đang làm nhiệm vụ trong khu cách ly tập trung tạm thời tại trường Mầm non Hoa Hồng, xã Đắc Liêng và khu cách ly tập trung tạm thời tại trường tiểu học Nguyễn Bình Khiêm, xã Buôn Chiết. Tại Ủy ban nhân dân các xã, đoàn đã làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của xã để nắm bắt tình hình thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung tạm thời trên địa bàn. Theo đó, xã Đắc Liêng có 47 trường hợp cách ly tập trung, hiện đã hết cách ly 39 trường hợp, 8 trường hợp đang cách ly tạm thời tại trường Mầm non Hoa Hồng. Đến ngày 24 tháng 8 sẽ hoàn thành cách ly. Xã Buôn Chiết có 44 trường hợp cách ly tập trung, hiện đã hết cách ly 23 trường hợp, 21 trường hợp đang cách ly tại trường tiểu học Nguyễn Bình Khiêm. Đến ngày 1 tháng 9 sẽ hoàn thành cách ly. Công tác trực đảm bảo an toàn các trường hợp cách ly để thực hiện cách ly nghiêm túc theo đúng nội quy quy định của khu cách ly. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Võ Thành Huệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trao tặng mỗi đơn vị 1,5 triệu đồng tiền mặt, một phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm khẩu trang, nước sát khuẩn và 20 thùng mì tôm, đồng thời hỏi thăm sức khỏe, tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và động viên cán bộ lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung cố gắng khắc phục khó khăn về thời tiết, điều kiện sinh hoạt để yên tâm công tác, tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn hiểu và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ủy ban nhân dân huyện thăm hỏi tặng quà các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện. Sáng ngày 18 tháng 8, đồng chí Nguyễn Anh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, cùng đoàn đã đến thăm tặng quà và động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ và công dân đang cách ly tại các khu cách ly tập trung tạm thời tại các xã Đắc Nuê, Bông Cờ Rang và Giang Tao. Tại trường trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Đắc Nuê, đoàn đã tặng khu cách ly tập trung của xã 1,5 triệu đồng tiền mặt, 30 thùng mì gói, một phần quà gồm khẩu trang và nước sát khuẩn. Tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bồng Rang, đoàn đã tặng cho hai khu cách ly tập trung của xã là trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Xuân và mẫu giáo Họa Mi 3 triệu đồng tiền mặt, 40 thùng mì gói, hai phần quà gồm khẩu trang và nước sát khuẩn. Tại xã Giang Tao, đoàn cũng đã tặng cho hai khu cách ly tập trung của xã là trường tiểu học Y Rút và trường mẫu giáo Hoa Sen 3 triệu đồng, 50 thùng mì gói, hai phần quà gồm khẩu trang và nước sát khuẩn. Được biết, 120 thùng mì gói trên được công ty trách nhiệm hữu hạn Đăng Phong hỗ trợ. Tại đây, đồng chí Nguyễn Anh Tú cũng đã động viên tinh thần Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 và lực lượng trực chốt tại khu cách ly tập trung của các xã, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian này, dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, khó lường. Các xã cần nghiêm chỉnh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và các quy định đối với trong khu cách ly và công dân trở về từ vùng dịch, không để dịch lây lan. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 15 trên địa bàn các huyện, thị xã. Ngày 17 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành công văn số 7777 về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị 15 trên địa bàn các huyện, thị xã. Theo đó, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, toàn tỉnh vẫn liên tục ghi nhận các ca mắc mới. Đồng thời, tỉnh vẫn đang thực hiện kế hoạch đón công dân từ các địa phương có dịch trở về. Do đó, để đảm bảo tiếp tục khống chế dịch bệnh và hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan trong cộng đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ cho tới khi có thông báo mới. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tế của địa phương đánh giá nguy cơ, mức độ lây nhiễm tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn để quyết định cụ thể các biện pháp giãn cách phù hợp. Thị trấn Liên Sơn xử phạt 2 triệu đồng một trường hợp vi phạm trong phòng chống COVID-19. Ngày 12 tháng 8, Ủy ban nhân dân thị trấn Liên Sơn ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Tấn Phúc, sinh năm 1989, ở tổ dân phố 5, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, do vi phạm các quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền 2 triệu đồng. Theo đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút tối ngày 1 tháng 8 năm 2021, ông Nguyễn Tấn Phúc đi từ thành phố Buôn Ma Thuột đến tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk không khai báo y tế do đi từ vùng dịch thành phố Buôn Ma Thuột đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ điểm A khoản 1 điều 12 Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Liên Sơn đã ký quyết định số 353 ngày 12 tháng 8 năm 2021 xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm của ông Nguyễn Tấn Phúc số tiền 2 triệu đồng. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện Lắk đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách để phòng chống dịch bệnh hiệu quả và thực hiện nghiêm các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về tiếp tục thực hiện chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Trong thời gian tới, huyện Lắk chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương các cấp sẽ quyên quyết xử lý đối với các trường hợp không tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, trốn đi qua chốt kiểm soát, khai báo y tế chậm hoặc gian dối từ địa phương khác vào địa bàn huyện. Tổ công tác xử lý các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, thủ tục hành chính làm việc với các xã, thị trấn. Thực hiện quyết định số 847 ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Lắk về việc thành lập tổ công tác tiếp nhận, xử lý giải quyết ngay các vướng mắc và phản ánh liên quan đến thủ tục hành chính trên địa bàn huyện qua đường dây nóng. Quyết định số 1173 ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Lắk về việc thành lập tổ công tác tiếp nhận xử lý công tác phòng chống tham nhũng về lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Ủy ban nhân dân huyện lên kế hoạch, lịch tổ chức làm việc với các đơn vị địa phương về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết đơn thư, phản ánh của nhân dân, công tác cải cách thủ tục hành chính tại các đơn vị địa phương để nắm bắt và chỉ đạo giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan nhằm nâng cao tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Đoàn của huyện do đồng chí Võ Thành Huệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm tổ trưởng, cùng với các thành viên theo đoàn theo quyết định số 847 ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân huyện và quyết định số 1173 ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân huyện Lắc. Đoàn sẽ tiến hành làm việc với các xã thị trấn Liên Sơn về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư phản ánh của nhân dân, công tác thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các đơn vị địa phương. Đối với các xã thị trấn, bố trí địa điểm làm việc với các thành phần làm việc gồm đại diện thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa, cán bộ địa chính, cán bộ cải cách hành chính, cán bộ tư pháp. Đối với văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, bố trí địa điểm làm việc, thành phần làm việc với đoàn, gồm lãnh đạo, cán bộ, nhân viên có liên quan, qua các buổi làm việc nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan. Thời gian bắt đầu làm việc với các địa phương từ ngày 19 tháng 8 năm 2021 và kết thúc vào ngày 26 tháng 8 năm 2021. Trung tâm Y tế huyện Lắc tiếp nhận bệnh nhân đến khám, chữa bệnh trở lại. Ngày 16 tháng 8, Trung tâm Y tế huyện Lắc có công văn số 598 về việc triển khai công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện. Theo đó, nhằm đảm bảo công tác khám chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân trên địa bàn huyện, Trung tâm Y tế huyện Lắc thực hiện tiếp nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Lắc bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8. Trước đó, vào ngày 9 tháng 8, tại Trung tâm Y tế huyện Lắc có một trường hợp bệnh nhân vào khám bệnh tại khoa khám hồi sức cấp cứu và khoa dược cận lâm sàng có kết quả test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 dương tính, nên Trung tâm Y tế huyện đã tạm dừng khám chữa bệnh. Sau khi rà soát, triển khai các phương án đảm bảo bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các quy định khác về công tác phòng chống dịch, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế. Đến ngày 15 tháng 8, Sở Y tế có công văn cho phép Trung tâm Y tế huyện Lắc tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Tính đến nay, trên địa bàn huyện Lắc đã ghi nhận 12 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 2 trường hợp đã bình phục. Chuyến xe không đồng gửi yêu thương về huyện Lắc. Sáng ngày 17 tháng 8 năm 2021, câu lạc bộ Khát vọng xanh Krông Anna phối hợp với Ban Thường vụ huyện đoàn tổ chức chương trình hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại xã Giang Tao, huyện Lắc để góp phần chăm lo cho người dân trong khu vực phong tỏa do dịch COVID-19. Các thành viên của câu lạc bộ Khát vọng xanh đã nỗ lực kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm góp sức cùng hỗ trợ đời sống của người dân bị cách ly y tế và các bếp ăn tình nguyện. Tại chương trình, câu lạc bộ Khát vọng xanh đã trao tặng 500 kg rau xanh các loại, 50 thùng mì tôm, 200 kg gạo, 800 khẩu trang, 100 mũ chống giọt bắn, 10 bộ quần áo bảo hộ và 200 chai nước lọc v.v. cho người dân 6 buôn của xã Giang Tao giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 do có ca nhiễm COVID-19. Khi đi trao quà, các thành viên trong nhóm được trang bị đồ bảo hộ y tế để đảm bảo an toàn, thực hiện đúng quy định 5K. Chuyến xe không đồng do câu lạc bộ Khát vọng xanh thực hiện cũng đã đưa đến cho người dân trong khu dân cư phải phong tỏa và giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 ở xã Giang Tao có những phần thức ăn gồm mì tôm, gạo, rau củ quả v.v. do các mạnh thường quân ủng hộ. Đây là hoạt động của câu lạc bộ Khát vọng xanh tổ chức để chia sẻ khó khăn với người dân trong các khu phong tỏa, hỗ trợ các bếp ăn tình nguyện ở các huyện trên địa bàn tỉnh. Trong mỗi chuyến hành trình, chuyến xe không đồng sẽ đi đến các khu phong tỏa để đảm bảo người dân nào cũng có thức ăn. Đồng thời các bạn cũng mong muốn người dân cần nâng cao ý thức và trách nhiệm, chung tay với địa phương nơi mình đang lưu trú, đẩy lùi dịch COVID-19, tuân thủ tốt các quy định về phòng chống dịch, không ra khỏi nơi ở khi không có việc thật sự cần thiết trong thời gian thực hiện cách ly y tế. Áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với người trở về từ khu vực có dịch COVID-19. Bộ Y tế vừa đưa ra hướng dẫn mới nhất về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19. Tại công văn, Bộ Y tế cho biết hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Thực hiện công điện số 1063 ngày 31 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 và để kịp thời kiểm soát tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện các nội dung sau. Cụ thể, đối với những người đến về từ các khu vực có dịch COVID-19 được cập nhật thường xuyên trên website của Bộ Y tế, với những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 đã khỏi bệnh, những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, kể từ ngày đến và về địa phương, luôn thực hiện thông điệp 5K và thực hiện xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định. Với những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19, thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày, kể từ ngày đến về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định. Các trường hợp từ các tỉnh, thành phố, địa bàn khác đi qua khu vực có dịch nhưng không dừng đỗ thì không phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế. Với những người tham gia các đoàn công tác của cơ quan có thẩm quyền, đối với những người về từ các tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu người dân không di chuyển từ tỉnh, thành phố nơi cư trú đến địa phương khác cho đến khi hết thời gian giãn cách theo công điện số 1063 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các trường hợp đặc biệt được chính quyền địa phương cho phép di chuyển đến địa phương khác, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Đối với những người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại các tỉnh, thành phố, khu vực có dịch hoặc đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, trừ những người tiếp xúc gần với F1 hoặc F2, nếu thành viên đoàn công tác từ cấp thứ trưởng và tương đương trở lên tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác, v.v., thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định. Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7 kể từ ngày đến hoặc về địa phương. Luôn thực hiện thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập, không đến nơi tập trung đông người. Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine COVID-19 thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 3 ngày kể từ ngày đến về địa phương theo quy định tại quyết định số 879 ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế. Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe cho đến hết 14 ngày kể từ ngày đến về địa phương, luôn thực hiện thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 3 kể từ ngày cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định. Đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào khu vực có dịch, không phải thực hiện cách ly y tế khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 898 ngày 7 tháng 2 năm 2021 về việc hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa và công văn số 4351 ngày 28 tháng 5 năm 2021 về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa. Đối với người đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 hoặc khỏi bệnh COVID-19 tại nước ngoài, việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương khác của người nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm theo hướng dẫn nêu trên. Học sinh, sinh viên được miễn giảm học phí vì dịch COVID-19. Nhiều địa phương và các trường đại học đã công bố miễn giảm, không tăng học phí để hỗ trợ học sinh, sinh viên trong giai đoạn khó khăn do dịch COVID-19. Trường Đại học Ngoại thương cho biết, năm học 2021-2022, nhà trường sẽ giảm 7% học phí kỳ 1 với sinh viên chính quy. Số tiền sẽ được trừ trực tiếp vào học phí cần nộp. Với những sinh viên đã được miễn giảm học phí, trường sẽ hỗ trợ thêm 500.000 đồng mỗi sinh viên. Trường hợp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chịu tác động lớn của dịch bệnh, sinh viên gửi hồ sơ và các minh chứng xác nhận mẫu của trường để nhận các gói hỗ trợ 30-100% học phí. Ngoài ra, nhà trường sẽ hỗ trợ sinh viên vay vốn tín dụng với lãi suất 0% trong thời gian học tập, bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ các hoạt động trực tuyến của sinh viên. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng cho hay, dù theo đồ án tuyển sinh đã công bố, nhà trường sẽ tăng học phí 10% cho năm học 2021-2022. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, trường quyết định không tăng học phí đối với sinh viên trong năm 2021. Bên cạnh đó, trường có các chính sách chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng, v.v. với tổng trị giá mỗi năm gần 30 tỷ đồng. Trong khi đó, hệ phổ thông FPT cho biết các trường phổ thông FPT trên toàn quốc sẽ thu học phí năm học 2021-2022 dựa trên khung học phí của năm học trước đó, đồng thời có mức hỗ trợ học sinh 20-50% học phí khi học trực tuyến trong năm học tới. Mức hỗ trợ cụ thể theo từng khối học và từng địa phương. Sau khi có nghị định mới của chính phủ, quy định về cơ chế thu quản lý học phí và các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho các năm học từ 2021-2022 đến 2025-2026, hệ phổ thông FPT sẽ căn cứ để xây dựng khung học phí chính thức. FPT cũng cam kết khung học phí của trường được ban hành tới đây theo quy định mới sẽ không cao hơn mức đã thông báo trước đó cho người học. Trước đó, Bộ Giáo dục Đào tạo đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các cơ sở giáo dục và đào tạo giữ ổn định mức học phí của năm học 2021-2022 như mức học phí của năm học trước để chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên và phụ huynh trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Bản tin COVID-19 hàng ngày về việc ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 thứ 545 đến 549 và có 153 trường hợp bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi và xuất viện. Hiện còn 394 ca đang điều trị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và đã có 2 ca tử vong do COVID-19. Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin đến các cơ quan thông tấn báo chí về trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như sau. Tính đến 16 giờ ngày 18 tháng 8 năm 2021, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc COVID-19 như sau. Huyện Krông Búc 2 ca, huyện Krông Anna 1 ca, huyện Chư Quynh 1 ca, thị xã Buôn Hồ 1 ca. Nâng tổng số trường hợp mắc bệnh ghi nhận trên địa bàn tỉnh lên 549 trường hợp, trong đó đang điều trị 394 trường hợp. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có 153 trường hợp bệnh nhân COVID-19 được chữa trị khỏi bệnh và xuất viện, có 2 bệnh nhân tử vong do COVID-19. Trong đó, một người ở huyện Chư Quynh, một người ở thành phố Buôn Ma Thuột. Tình hình mắc COVID-19 tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh ghi nhận như sau. Thành phố Buôn Ma Thuột 78 trường hợp, Lắk 12 trường hợp, Krông Bông 77 trường hợp, Krông Búc 10 trường hợp, Ea Leo 20 trường hợp, Krông Bách 83 trường hợp, Krông Mana 21 trường hợp, Cư Mờ Ga 41 trường hợp, E Súc 16 trường hợp, Madarak 16 trường hợp, Krông Năng 18 trường hợp, EK 29 trường hợp, Buôn Đôn 29 trường hợp, Chư Quynh 74 trường hợp, Buôn Hồ 25 trường hợp. Tình hình theo dõi các trường hợp cách ly trên địa bàn huyện Lắk tính từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 18 tháng 8 cụ thể như sau. Tổng số cách ly tại huyện 146 trường hợp, hết cách ly 98 trường hợp, còn cách ly 48 trường hợp. Cách ly tập trung tại xã, thị trấn 568 trường hợp, hết cách ly 499 trường hợp, còn cách ly 69 trường hợp. Cách ly tại nhà, nơi cư trú 2.306 trường hợp, hết cách ly 2.007 trường hợp, còn cách ly 298 trường hợp. Mới cách ly trong ngày 29 trường hợp, xét nghiệm trong ngày 34 trường hợp, kết quả âm tính 34 trường hợp.
COVID-19 là gì? Là bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, còn gọi là virus SARS-CoV-2. Bệnh lây truyền từ người sang người qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người bệnh khi nói chuyện, ho, hắt hơi. Qua giao tiếp trực tiếp, qua đồ vật, đưa tay lên mắt, mũi, miệng. COVID-19, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, chữ CO là viết tắt của từ Corona, V viết tắt của từ Virus và G viết tắt của từ bệnh, Disease. Còn 19 là để chỉ năm 2019, năm đầu tiên người ta phát hiện ra dịch bệnh này. Người lao động cần làm gì để phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc? 1. Người làm việc tại các vị trí phải tiếp xúc với khách hàng, người dân cần đeo khẩu trang đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 2. Hạn chế bắt tay, hạn chế tiếp xúc với khách hàng trong khoảng cách dưới 1 mét nếu có thể. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 4. Không khạc nhổ bừa bãi. 5. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay. 6. Che kín mũi miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, khăn vải, khăn tay hoặc khăn giấy. Giặt sạch khăn hoặc bỏ ngay khăn giấy vào thùng rác sau khi sử dụng và rửa sạch tay, bỏ rác đúng nơi quy định. 7. Rửa tay với xà phòng và nước sạch trước khi vào làm việc, sau giờ nghỉ giải lao, trước và sau khi ăn, chế biến thức ăn, sau khi đi vệ sinh, ho, hắt hơi, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, khi tay bẩn. 8. Nếu phát hiện bản thân hoặc người làm việc cùng hoặc khách hàng có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở, phải báo cho cán bộ phụ trách phòng chống dịch và người sử dụng lao động để được tư vấn, cách ly và điều trị kịp thời. Cần làm gì sau khi tiếp xúc với người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19? Tự cách ly và báo cho chính quyền địa phương và cơ sở y tế gần nhất. Hạn chế đi ra ngoài, tránh tiếp xúc người khác, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng, súc miệng, nhỏ mắt, tăng sức đề kháng. Đến cơ sở y tế khi có một trong các dấu hiệu sau: sốt, ho, mất khứu giác, khó thở. Khi bị nghi nhiễm bệnh, bạn cần khám ở khu riêng tại bệnh viện, được lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm đặc hiệu, nhập viện, cách ly hoàn toàn nếu cần. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới: 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. 1. Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế. 2. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn, ít nhất 60% cồn. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo. 4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý. 5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 6. Giữ khoảng cách khi giao tiếp, hạn chế tụ tập đám đông. 7. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, mất khứu giác, khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 8. Theo dõi sức khỏe, tự cách ly, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 9. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại tờ khai y tế.vn hoặc tại ứng dụng nCoVi từ địa chỉ nCoVi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân. 10. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. Bluezone.gov.vn. Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại gia đình: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, nhất là khi đi ra ngoài và khi về nhà. Hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết, hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét tại các khu vực công cộng. Vệ sinh nhà cửa, lau bề mặt, nền nhà, vật dụng bằng các chất tẩy rửa thông thường, đặc biệt đối với vị trí có tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, công tắc điện, vệ sinh ít nhất 1 lần một ngày. Thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày và đổ đúng nơi quy định, đảm bảo thông thoáng không khí trong nhà, thường xuyên mở cửa ra vào và cửa sổ. Không khạc nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi. Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết Bluezone, ứng dụng khai báo y tế nCoVi. Kiểm tra thân nhiệt hàng ngày, thông báo kịp thời với cơ sở y tế các trường hợp có dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Trách nhiệm của người được cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú: chấp hành việc tự cách ly tại nơi ở, nơi lưu trú đúng thời gian quy định và có cam kết với chính quyền địa phương theo mẫu quy định. Hàng ngày tự đo thân nhiệt và tự theo dõi sức khỏe, ghi kết quả và tình trạng sức khỏe chung vào phiếu theo dõi sức khỏe, thông báo cho nhân viên y tế cấp xã, phường. Thông báo ngay cho nhân viên y tế cấp xã, phường phụ trách theo dõi khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, sốt, ho, khó thở, mất khứu giác. Không ra khỏi phòng riêng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người trong gia đình, nơi lưu trú, cũng như những người khác. Không ra khỏi nơi ở, nơi lưu trú trong suốt thời gian cách ly. Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch rửa tay có cồn. Không dùng chung các đồ dùng vật dụng cá nhân như bát, đũa, thìa, cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt, v.v. Thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã qua sử dụng vào túi đựng rác thải riêng để xử lý theo quy định. Không ăn chung, không ngủ chung cùng với những người khác trong gia đình, nơi ở, nơi lưu trú. Đảm bảo ăn uống đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước, vận động cơ thể, tập thể dục nhẹ nhàng tại chỗ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của Đài Huyện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của Đài Huyện tại trang web qua địa chỉ lux.tv.vn hoặc tttth.lux.gov.vn. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.